Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tôn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành. Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm một người nguyện dâng lời ca thờ tôn. Từ miền xa tâm kinh dâng lên Chúa Cha vinh quang, người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn, dâng lên Chúa Cha rạng ngời. Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn vô vinh quang muôn. Phận hèn mà tình thương yêu từ trời đến tâm linh cho con sống vui an bình. Lòng này dâng lên ngàn lời suy tôn vua vinh quang muôn ngàn đời.
Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe khôn ngoan mình, người mạnh chớ khoe sức mạnh mình, người giàu chớ khoe giàu sang mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất. Vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán như vậy.
Cầu xin Chúa tha thứ bao lỗi lầm, từ nay xin bước theo Ngài. Dâng Cha yêu thương muôn tiếng ca, vì lòng nhân bao dung tuyệt vời. Nhìn lên Chúa yêu mến tha thiết muôn đời, muôn ơn thương xót bao bọc, cùng hân hoan dâng lên cha tiếng ca và chúc tôn danh Ngài mọi người trên thế gian. Dâng tiếng ca lời suy tôn vọng lên nơi Chúa Cha với đức tin tràn dâng, cùng dâng lên tiếng ca. Dâng tiếng ca lòng hân hoan cùng kính dâng lên Ngài muôn lời chúc tôn, cầu xin Chúa tha thứ bao lỗi lầm, từ nay xin bước theo Ngài. Dâng cha yêu thương muôn tiếng ca vì lòng nhân bao dung tuyệt vời, nhìn lên Chúa yêu mến tha thiết muôn đời, muôn ơn thương xót bao bọc, cùng hân hoan dâng lên cha tiếng ca và chúc tôn danh Ngài mọi người trên thế gian. Lên nơi Chúa Cha với đức tin tràn dâng, cùng dâng lên tiếng ca. Dâng tiếng ca lòng hân hoan cùng kính dâng lên Ngài muôn lời chúc lên cha bao dung mến thương, lời ngợi ca hân hoan dâng tràn, Ngài sẽ đến trên đám mây xa hơn người, làm vua mãi mãi muôn đời. Đau thương gian nan trên thế gian rồi sẽ không đâu còn, mọi người trên
xin đọc Thi Thiên 107. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài thiện lành, nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói như vậy, tức là những người Ngài đã hợp lại từ các xứ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam. Họ lưu lạc nơi đồng vắng trong con đường hiu quạnh, không tìm được thà nhỏ. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng, để đi đến một thà nhỏ được. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc. Bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh rẻ sự khuyến dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống. Họ vấp ngã, không ai giúp đỡ. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì vi phạm và gian ác mình. Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết. Bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Nguyện chúng dâng của lễ thù ân lấy bài hát vui mừng mà thuật lại các công việc Ngài. Có người đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả. Kẻ thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài làm trong nước sâu. Ngài bảo, bèn có trận gió bão, nổi các lượn sóng lên, đưa cao đến các tầng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ. Họ choáng váng siêu tó như một người say. Sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngưng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng. Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự và ca ngợi Ngài tại các nơi hiệp tập các trưởng lão. Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô và đất màu mỡ ra đất mặn. Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó, Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó. Họ xây lập thành đặng ở, họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho xanh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến nỗi họ sinh sản nhiều thêm. Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng vì sự hà hiếp, gian nan và buồn rầu. Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
Love.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 8 trong loạt bài nghiên cứu về lá thư Timôthêu thứ 2. Hôm nay chúng ta sẽ đọc chương thứ 2 từ câu 14 cho đến câu 26. Timôthêu thứ 2, chương thứ 2, câu 14 đến 26. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Và lời nói của họ như chùm bao an lan, Hemene và phê lết thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy thế, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng, phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng về việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận, với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời bàn luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sinh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người. Có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự an năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Trong phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc chứa đựng nhiều lời răn dạy quý giá. Trước tiên là cảnh cáo về việc tranh luận, đó là câu 14. Câu này thật ra trong nguyên văn là con phải nhắc lại cho mọi người ghi nhớ những điều này. Phải răn bảo là trước mặt Đức Chúa Trời phải tránh tranh cãi về chữ nghĩa ngôn từ. Điều này hoàn toàn vô dụng, chỉ gây hại cho người nghe mà thôi. Người tin Chúa thường hay bị lôi cuốn vào những cuộc tranh luận về ngôn từ, có khi quên cả những điều căn bản. Phaolô dạy là phải ghi nhớ những điều ông vừa nói đến bên trên. Xin đọc lại những lời đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sinh bởi dòng vua David đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm, nếu chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài, là nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta, nếu chúng ta không thành tín, Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Mỗi người cần nắm vững các điều cơ bản này và đừng để cho bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi về từ ngữ, về những ý niệm do các chủ thuyết triết học đưa ra để bài bác hay lý giải kinh thánh theo lối suy nghĩ của người đời. Trong thời Timôthê thì phái triết học khả chi, tức là Gnostic, thường thách thức người tin Chúa lý luận với họ. Phái này muốn biến Cơ Đốc giáo thành một triết học, chứ không phải là một hành trình về đức tin. Trong thời chúng ta cũng có những người thường muốn tranh luận về các đề tài như vấn đề bà Marie Đồng Trinh, vấn đề lò luyện tội, vấn đề giữ ngày Sa-bát chẳng hạn. Đây là các vấn đề bên ngoài Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta không nên bận tâm tranh cãi. Thường những cuộc tranh luận bên ngoài Kinh Thánh Tân Ước, nếu không có cơ bản thần học, sẽ không bao giờ chấm dứt được. Ngoài ra ta còn cần biết rằng, trong mặc khải của Chúa có nhiều điều huyền nhiệm mà trí óc con người không sao nắm bắt được. Những gì ta không hiểu không phải là sai lạc cả đâu. Ta cần học Kinh Thánh kỹ hơn và hạ mình tôn phục Thánh Linh, chứ không nên vì chủ trương của giáo phái mình mà bài bác tất cả các hình thức thờ phượng Chúa thuần túy là sai lạc. Tuy nhiên, những thái độ cực đoan bao giờ cũng nên tránh, vì như Phao-lô dạy, không ích lợi gì mà chỉ có hại cho người nghe mà thôi. Cuộc tranh cãi nào cũng bất lợi cho người nghe cả, vì khi tranh cãi, người ta không tôn vinh Chúa mà chỉ đề cao khôn ngoan của con người. Lúc đó, Chúa bị tổn thương rất nhiều. Một điểm khác ta cần lưu ý là mỗi khi tranh cãi, ta thường bỏ mất phần sống đạo mà chỉ lo lý luận, sao cho thắng được đối phương dù đó là ai. Năng thuyết bất năng hành cũng là một tục ngữ rất đúng, vì khi bận tâm cái lẽ, ta quên hẳn nhiệm vụ cao quý của mỗi người tin Chúa là làm chứng nhân cho Chúa, chứ không phải cãi cho Chúa. Chúa không bao giờ bảo chúng ta tranh cãi, nhưng Ngài dạy mỗi người làm nhân chứng cho Ngài. Khi các cuộc tranh cãi của những người tin Chúa diễn ra thì có hai tai hại. Thứ nhất là tạo nên ấn tượng là Cơ Đốc giáo chỉ là một tôn giáo thu thập những câu hỏi để tranh luận và những vấn đề để giải quyết. Một danh nhân từng nói rằng, chúng ta đã đặt ra tất cả những câu hỏi cần đặt, đã đến lúc ngưng đặt câu hỏi mà bắt đầu tìm câu giải đáp. Thứ hai, cuộc tranh cãi có thể phần nào thu hút được những thành phần trí thức, có căn bản về trí thức và học vấn, nhưng lại gây hại cho những người tin Chúa đơn sơ, vì có thể nêu lên những vấn đề không cần thiết và tạo nghi ngờ. Đây chính là điều mà Phao-lô dạy là nên tránh. Thay vì bận tâm tranh cãi về các tín lý mà ta cho là không phù hợp và làm cho chính ta cũng như những người nghe khó chịu và bất mãn, Phao-lô dạy, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Chuyên tâm trong nguyên văn là gắng hết sức. Câu này có thể diễn ý là, hãy gắng hết sức ra mắt Chúa, như người đã chịu nổi các thử thách, như công nhân gương mẫu không hổ thẹn, như người giảng truyền chân lý chân thành. Câu này trong Việt ngữ dùng từ chuyên tâm thật hay, nhưng nghĩa ở đây không phải chỉ là chăm chỉ không lười biếng, nhưng còn là sống sao cho xứng đáng là người đã được tinh luyện, làm việc trung tín và trung trực với lời dạy của Chúa. Người tin Chúa cần giao truyền lời Chúa, chứ không phải những lý luận của mình nhằm bài bác người khác hay tạo uy tín cho mình. Những lúc tà giáo nổi lên mạnh, những lý luận đưa ra bài bác đạo Chúa và phong trào kêu gọi trở về thờ cúng ma quỷ và linh hồn người đã chết, người tin Chúa cần đứng vững trong niềm tin đặt nơi Chúa và hết lòng trung thành giao truyền sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu, vì đây là ánh sáng duy nhất cho nhân loại để tránh cơn đoán phạt của Chúa. Phao-lô dạy tiếp, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Và lời nói của họ như chùm bao an lan, Himene và Philet thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Những lời hư không phàm tục đây không phải là những câu nói thô lỗ của người đời trong lúc tranh luận, nhưng là các lý luận sai lạc, xa rời chân lý của đạo Chúa. Câu này có thể diễn ý là, hãy tránh những cuộc đối thoại xa rời chân lý của đạo, vì những người nói năng như thế càng ngày càng đi xa Chúa, và những lý luận của họ sẽ ăn sâu làm hại vào hội thánh, cũng như chứng ung thối trong da thịt. Đây là các lý lẽ làm cho con người càng hoang mang về Chúa và càng xa Chúa dần cho đến chỗ vô đạo. Đây cũng là một đặc tính của những lý luận tai hại. Khi nào ta nghe người ta nói về Chúa, về đạo Chúa, nhưng chỉ là những ngôn từ trống rỗng, không đưa người ta đến gần Chúa, mà chỉ tạo nghi ngờ và hoang mang, thì nên tránh xa, vì đó là những bước đầu dẫn ta đến chỗ bỏ Chúa. Hai nhân vật Himene và Philet tại đây không rõ là ai, vì chỉ nêu danh một lần trong lá thư này. Tuy nhiên căn cứ vào các câu sau, ta có thể hiểu chủ trương của hai nhân vật này và tác hại của họ trong hội thánh lúc ban đầu. Sống lại đây là sống lại của người chứ không phải của Chúa Giê-xu. Theo các nhà giải kinh thì lúc ấy có hai lý luận về sống lại của người. Người ta bảo rằng sự sống lại xảy ra sau khi ta làm báp tem tin Chúa, vì lúc ấy ta từ con người chết sống lại với Chúa. Thật ra báp tem chỉ là một biểu tượng, không có tác dụng nào đến linh hồn ta cả. Lý luận thứ hai cho rằng ta sống lại là qua đời sống của con cái mình, nghĩa là đời sống ta chấm dứt, nhưng ta vẫn tiếp tục sống qua con cái của mình. Các điều này hoàn toàn sai, vì mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai sống tiếp nối ai cả. Câu kết luận của phần này là, tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Đây là các nguyên tắc kiểm nghiệm một người tin Chúa chân thật. Chúa biết ai thuộc về Chúa, không cần phải lý luận nhiều, nhưng ai tin lời Chúa mà sống với lời ấy cụ thể, thì người ấy biết Chúa và Chúa biết người ấy là con của Ngài. Ngoài ra những ai xưng Chúa là cha, chắc chắn phải xa lánh những gì trần tục nhơ bẩn, và nhất là các lý luận xa rời chân lý của Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.